Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 5 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 32 đến câu 45. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem, người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Hai người con ông Zebede là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu đựng thép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, thép rửa Thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chắc hẳn khi lắng nghe trích đoạn tin mừng vừa rồi, người nghe không khỏi thắc mắc. Tại sao đang khi Chúa Giêsu bình thản tiến lên Jerusalem để đón nhận những gì đang chờ đón người tại đó, nhất là Chúa lại nhắc lại con đường thương khó của người, thì các môn đệ đi theo trong sợ hãi và không những không quan tâm chia sẻ những gì Thầy đang lo âu, sắp phải chịu, mà lại còn tìm cách tranh giành ưu thế, ngôi vị. Cụ thể là hai anh em nhà ông Zebedee, Giacôbê và Gioan. Chính vì toan tính vụ lợi và ăn mảnh dựa vào thế giá của mình, nên hai ông mới nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang. Và điều này khiến cho các môn đệ còn lại đâm ra tức tối, bởi lẽ chính họ cũng muốn ngồi vào chỗ ấy. Thật buồn khi cùng chung một hành trình, nhưng thầy và trò dường như ở hai thế giới khác nhau. Tuy nhiên, với lòng từ tâm và kiên nhẫn, Chúa Giê-xu đã dùng sự kiện nói trên để sửa dạy các môn đệ cách tế nhị và bảo ban các ông về con đường khiêm nhường, vượt thắng tính ghen tương ích kỷ. Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu là một minh chứng cho bài học nói trên. Khi ra đi giảng đạo, Chúa Giê-xu luôn nêu gương khiêm hạ phục vụ tha nhân, làm nhiều phép lạ cứu nhân độ thế, cúi mình phục vụ và rửa chân cho các môn đệ, nhất là chấp nhận hy sinh chịu chết trên thập giá, hầu chứng tỏ một tình yêu cao đẹp trong khiêm tốn và phục vụ. Khi nói lên điều ấy, Chúa Giê-xu ngụ ý rằng, thầy đã vậy thì phận làm trò, tôi tớ không có thể hơn phận của chủ của thầy mình được. Do vậy, Chúa đã ôn tồn nói với các môn đệ, chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền ban cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Cũng từ lời căn dặn nói trên, Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ mở tâm lòng mình ra mà đón nhận bài học khiêm nhường và phục vụ mà chính người đã thực hiện, chứ đừng nổi xung hay ghen tức qua thái độ tính toán và tham vọng vinh thăng, bằng lời huấn dụ thấm thía. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, bản chất con người đều muốn được ăn trên ngồi trước, luôn mơ ước vinh quang quyền lực hơn là vác thập giá theo Chúa. Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu, Đấng đã nêu gương phục vụ đến chết trên thập giá, chỉ nhằm mặc khải cho con người một điều quan trọng nhất, đó là Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu bền vững và thủy chung. Các Kitô hữu là những người đến sau biến cố thập giá này, nên họ có nhiệm vụ tiếp bước đường lối của Chúa Giê-xu đã đi trong phục vụ, khiêm nhường và yêu thương đến cùng. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đây là lý do mà khi suy niệm đoạn tin mừng này, Thánh Augustino đã nói, Chúa Giê-xu đã mời gọi các môn đệ trở về con đường hẹp. Bởi lẽ, quê hương thì cao cả, mà đường về thì khiêm nhu hèn mọn. Quê hương là sự sống trong Chúa Kitô, con đường là sự chết đi hàng ngày, là cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô để đạt cùng đích là sống kết hiệp với Chúa Kitô cách viên mãn. Tại sao bạn muốn về quê hương mà lại không tìm con đường dẫn tới đó? Quả vậy, có thể nói cách khác rằng, mỗi lần người tín hữu phục vụ trong khiêm tốn, yêu thương là khi ấy họ cùng hiển trị với Chúa Kitô. Lạy Chúa Giê-xu, các môn đệ xưa đã không hiểu được con đường của Chúa. Chúng con hôm nay cũng không nhận ra giá trị của phục vụ, của yêu thương quên mình. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm tốn của Chúa, biết dùng tất cả những ân huệ Chúa ban để phục sự Chúa và phục vụ người khác, nơi gia đình, nơi xứ đạo và nơi xã hội của chúng con. Amen.
Mạnh đời các em một phần nào đã mất, Chúa muốn con làm đôi mắt bàn tay, làm đôi chân làm tiếng nói dịu dàng, đưa các em vào vườn hồng thơ Chúa muốn con làm nàng tiên vé nhỏ, ban phép màu xoa dịu nỗi thương dân. Bao trẻ thơ cuộc sống quá ân cần, trong thiếu thốn trong cơ hàn khổ đau. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, đủ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bỗng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, đủ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bỗng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn bác sĩ Công giáo quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bác sĩ Công giáo đừng trở thành những người chỉ thi hành ý muốn của bệnh nhân hoặc những đòi hỏi của chế độ y tế nơi mình làm việc. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn 22 bác sĩ lãnh đạo Liên hiệp Quốc tế các bác sĩ Công giáo đến gặp Đức Thánh Cha trước khi hội nghị lần thứ 25 của Liên hiệp sẽ tiến hành tại Zagreb, thủ đô Croatia. Từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 năm 2018 về đề tài tính chất thánh thiêng của sự sống và nghề y sĩ, từ thông điệp sự sống con người Humanae Vitae đến thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ thiên nhiên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng trung thành của Liên hiệp Quốc tế các bác sĩ Công giáo đối với giáo huấn của giáo hội, và Ngài nói: anh chị em được kêu gọi khẳng định vị thế trung tâm của bệnh nhân như nhân vị và phẩm giá với các quyền bất khả nhượng của họ, đứng đầu là quyền sống. Cần chống lại xu hướng hạ giá người bệnh thành một cái máy cần sửa chữa, không tôn trọng các nguyên tắc luân lý và khai thác những người yếu thế nhất, loại bỏ những gì không đáp ứng ý thức hệ hiệu năng và lợi lộc. Sự bảo vệ chiều kích nhân vị của bệnh nhân là điều thiết yếu và nhân bản hóa y khoa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em hãy dấn thân cả trong những cuộc thảo luận liên quan đến các luật lệ về các vấn đề luân lý tế nhị như phá thai, sự kết thúc mạng sống con người và y khoa về hệ di truyền. Anh chị em hãy dấn thân cả trong việc bảo vệ tự do lương tâm của các bác sĩ và các nhân viên y tế. Một điều không thể chấp nhận được đó là vai trò của anh chị em bị thu hẹp thành những người chỉ thi hành ý muốn của bệnh nhân hoặc những đòi hỏi của hệ thống y tế nơi anh chị em làm việc. Liên hiệp các bác sĩ Công giáo được thành lập năm 1966 với mục đích thăng tiến hoạt động y tế và xã hội phù hợp với giáo huấn của giáo hội Công giáo và nâng đỡ tinh thần và luân lý cho các thành viên để họ biết khẳng định đức tin trong khi thi hành nghề nghiệp y khoa và mang các nguyên tắc luân lý đạo đức Kitô vào việc nghiên cứu khoa học. Liên hiệp quy tụ 53 hiệp hội toàn quốc các bác sĩ Công giáo tại 66 quốc gia, trong số này có 25 nước Âu Châu và 13 nước Á Châu. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn tổng kết năm học 2017-2018. Với chủ đề Học với Thầy Giê-xu và với sự hiện diện của các giảng viên, các nhân viên văn phòng cùng các đại diện học viên, buổi tổng kết năm học 2017-2018 của Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đúng 9 giờ tại hội trường Nguyễn Văn Bình, sau khi cha giám học Francisco Xavier Bảo Lộc tuyên bố lý do và các phân khoa giới thiệu thành phần tham dự. Buổi tổng kết đã bắt đầu với phút thánh hóa xin ơn Chúa Thánh Thần. Kế đó, cha giám học đã nhắc lại sứ mạng của học viện mục vụ, đào tạo người giáo dân trở thành những chứng nhân tin mừng giữa lòng xã hội và những tác nhân tích cực phục vụ giáo hội như gia đình của Thiên Chúa. Trong viễn tượng này, học viện mục vụ muốn cống hiến cho xã hội và giáo hội những Kitô hữu sống theo châm ngôn, hiểu biết để yêu thương và phục vụ. Học viện mục vụ đã cụ thể hóa sứ mạng và châm ngôn này trong một chương trình đào tạo với các môn học thiết thực, triển khai 4 chiều kích nhân bản tâm linh, mục vụ và xã hội, trong một bầu khí cộng đoàn thân thiết giữa giáo viên và học viên cũng như giữa các học viên với nhau. Sau phần báo cáo tổng kết của phòng học vụ, vào lúc 10 giờ 30, Đức cha giám quản Du Xe Đỗ Mạnh Hùng đã đến thăm và ban huấn từ cho các học viên. Đức cha giám quản Du Xe đã cảm ơn quý cha, quý giảng viên và học viên đã cùng nhau xây dựng trung tâm mục vụ năng động và có các hoạt động đa dạng phong phú. Đức cha Du Xe cũng nhấn mạnh đến hướng đào tạo chung theo 3 bước: kiến thức chính thống, khả năng suy tư và hoạt động sáng tạo. Làm sao để nối kết việc đào tạo, lãnh đạo và mục vụ với 4 nét: duy nhất, tổng thể, tính cộng đoàn, giáo hội và truyền giáo. Việc học hỏi cần mở ra với thế giới, nhất là mỗi người cần chú ý đến 3 việc: mục vụ tông đồ, có hồn tông đồ và năng lực tông đồ, kỹ năng tông đồ và khéo léo trong tương quan, và cần có đội ngũ kế thừa. Ngày tổng kết năm học kết thúc bằng bữa cơm gia đình cũng là dịp để chúc mừng 53 năm linh mục của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, người có công đầu trong việc hình thành, xây dựng và phát triển Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tin Jakarta, Indonesia. Các Kitô hữu ở Indonesia thúc đẩy sự hòa hợp và tình huynh đệ. Người Công giáo Indonesia tiếp tục tìm cách thúc đẩy tình huynh đệ trong một xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa của đất nước. Họ thực hiện điều này thông qua đối thoại và những hành động thực tế kiến tạo hòa bình đích thực. Đây là điều mà cha Benny Susetio, một linh mục Công giáo, đã nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Cha Benny là một nhà tư vấn cho Fides về giáo dục cho Pancasila, một đơn vị được tạo lập bởi Tổng thống Joko Widodo vào năm 2017, bao gồm các thành viên của các tổ chức và các cộng đoàn Indonesia, thúc đẩy việc thực hiện Pancasila, nghĩa là hiến chương của 5 nguyên tắc, nền tảng của quốc gia. Trước tình trạng các hành động khủng bố làm tổn hại sự sống chung và làm cho tình hình căng thẳng giữa đa số người Hồi giáo và thiểu số, tiêm nhiễm virus không khoan dung, cha Benny khẳng định rằng người Công giáo được kêu gọi cải thiện cuộc đối thoại bằng cách tạo ra các mối quan hệ hài hòa với những người thân cận và kiến tạo một bầu khí tôn trọng, hỗ tương và nhân từ. Bình luận về các vụ đánh bom tự sát gần đây ở Surabaya và các hành vi chống lại các nhà thờ, cha Susetio nói rằng, đau khổ và bạo lực làm tổn thương lương tâm, nhưng linh hồn tự do không bao giờ sợ. Thân xác có thể bị phá hủy, nhưng chúng tôi vẫn đoàn kết và trung tín dưới lá cờ của Pancasila. Chúng tôi hiệp nhất vì chúng tôi yêu đất nước. Chúng tôi cố gắng chống khủng bố với ngôn ngữ của tình yêu. Bộ trưởng Lukman Hakim Saifuddin, thành viên của hãng tin Fides, hy vọng rằng người ta có thể mang trở lại trong ký ức chung của dân tộc thông qua các nhà lãnh đạo tôn giáo, các giá trị của Pancasila. Và ông nhấn mạnh, tất cả các nguyên tắc hiện diện trong Pancasila của chúng tôi về cơ bản là các giá trị tôn giáo. La Pancasila, hiến chương của 5 nguyên tắc được truyền cảm hứng của nhà nước Indonesia, niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, nhân quyền và dân quyền, thống nhất Indonesia, dân chủ, được hướng dẫn bởi khôn ngoan, công bằng xã hội. Được sinh ra vào ngày 1 tháng 6 năm 1945, khi Tổng thống đầu tiên Sukarno trình bày cho Ủy ban Độc lập trong một bài phát biểu mang tên Sự ra đời của Pancasila.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Phaolô Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tông huấn như sau. Giữ một quả tim khỏi tất cả những gì làm lu mờ tình yêu, đó là sự thánh thiện. Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 87. Mỗi phút này khiến chúng ta suy nghĩ về quá nhiều hoàn cảnh chiến tranh không ngừng trong thế giới của mình. Tuy nhiên, chính chúng ta thường là nguyên nhân của xung đột hoặc ít ra là hiểu lầm. Thí dụ, tôi có thể nghe được một điều gì về một người nào đó, và tôi đi ra ngoài kể lại cho người khác. Tôi thậm chí còn có thể thêm mắm thêm muối cho nó ở vòng thứ hai, và tiếp tục loan truyền nó. Và nó càng gây thêm tai hại, thì tôi có vẻ càng hài lòng về nó. Thế giới của những tin đồn, bị những kẻ tiêu cực và phá hoại chiếm đóng, không mang lại hòa bình. Những kẻ như vậy thực sự là kẻ thù của hòa bình. Họ không có cách nào được chúc phúc. 88. Những người kiến tạo hòa bình thực sự tạo ra hòa bình. Họ xây dựng hòa bình và tình bằng hữu trong xã hội. Đối với những người gieo vải hòa bình, Chúa Giê-xu đã hứa lời hứa tuyệt vời này. Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Người bảo các môn đệ rằng, bất cứ nơi nào họ đến, họ sẽ nói, bình an cho nhà này. Lời Chúa khuyến khích mọi tín hữu làm việc cho hòa bình, cùng với tất cả những ai cầu khẩn Chúa bằng tấm lòng trong sạch. Vì hoa quả của sự công chính được gieo trong hòa bình cho những ai kiến tạo hòa bình. Và nếu có những lúc trong cộng đồng mình, khi chúng ta hỏi phải làm gì, thì chúng ta hãy theo đuổi điều gì đem lại hòa bình, vì hiệp nhất đáng ưa chuộng hơn là xung đột. 89. Không dễ dàng để tạo ra thứ hòa bình theo tin mừng này, là hòa bình không loại trừ ai, nhưng bao gồm cả những người hơi kỳ cục, phiền toái hoặc khó chịu, đòi hỏi, lập dị, bị bầm vập bởi cuộc sống hoặc đơn thuần, vô tư. Đó là công việc khó khăn. Nó kêu gọi sự cởi mở lớn lao của trí khôn và tâm hồn, bởi vì nó không phải là việc tạo ra, thỏa ước trên giấy tờ, hay hòa bình tạm thời cho một thiểu số được hài lòng, hoặc một dự án bởi một ít người cho một ít người. Nó cũng không cố gắng lờ đi hoặc coi thường mâu thuẫn. Trái lại, nó phải đối diện trực tiếp với xung đột, giải quyết nó và làm cho nó thành một mắt xích trong chuỗi của một tiến trình mới. Chúng ta cần phải là những người xây dựng hòa bình. Vì xây dựng hòa bình là một nghề đòi hỏi sự bình thản, sáng tạo, nhạy cảm và kỹ năng. Gieo vải hòa bình quanh chúng ta, đó là sự thánh thiện. Phúc cho những ai bị bắt hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. 90. Chính Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta rằng, con đường mà người đề nghị là con đường ngược dòng. Thậm chí làm cho chúng ta thách đố xã hội bằng cách sống của mình, và kết quả là trở nên một sự phiền toái. Người nhắc nhở chúng ta về bao nhiêu người đã và đang bị bắt hại chỉ vì họ đấu tranh cho công lý, bởi vì họ coi trọng cam kết của họ đối với Thiên Chúa và tha nhân. Trừ khi chúng ta muốn chìm vào một sự tầm thường tâm tối, chúng ta đừng mong có một cuộc sống dễ dàng, vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. 91. Khi sống tin mừng, chúng ta không thể mong đợi rằng mọi sự sẽ trở nên dễ dàng, vì sự khao khát quyền hành và quyền lợi thế tục thường chặn đường chúng ta. Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã lưu ý rằng, một xã hội trở thành tha hóa nếu trong các hình thức tổ chức xã hội, sản xuất và tiêu thụ, nó làm cho việc thực thi sự tự hiến này và việc thiết lập tình liên đới này giữa con người trở nên khó khăn hơn. Trong một xã hội như vậy, chính trị, truyền thông đại chúng và các thể chế kinh tế, văn hóa và thậm chí tôn giáo trở nên quá vướng víu với nhau, đến nỗi trở thành một trở ngại cho sự phát triển con người và xã hội đích thực. Kết quả là, người ta khó mà sống các mối phúc thật. Bất cứ nỗ lực nào để sống như thế đều bị coi là tiêu cực, bị nhìn với cặp mắt nghi ngờ và bị gặp với những lời nhạo báng. 92. Bất chấp sự mệt mỏi và đau đớn mà chúng ta có thể trải qua trong việc sống giới luật yêu thương và đi theo con đường công lý, thánh giá vẫn là nguồn mạch cho sự trưởng thành và thánh hóa của chúng ta. Chúng ta không bao giờ được quên rằng, khi Tân Ước nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ phải chịu đau khổ vì tin mừng, là nói cách chính xác về những cuộc bách hại. Nhưng ở đây, chúng ta nói về những cuộc bách hại không thể tránh được, chứ không phải loại bách hại mà chúng ta có thể tự gây ra cho mình khi chúng ta đối xử với những người khác một cách tồi tệ. Các thánh không phải là những người kỳ quặc, xa cách, không thể chịu nổi vì sự hợm mình của các ngài, sự tiêu cực và sự cay đắng của các ngài. Các tông đồ của Đức Kitô không giống như thế. Sách Tông đồ Công vụ lặp đi lặp lại rằng các ngài được lòng tất cả mọi người, ngay cả một số nhà cầm quyền đã sách nhiễu và bách hại các ngài. 94. Những cuộc bách hại không phải là một thực tại trong quá khứ, vì ngày nay chúng ta cũng kinh nghiệm chúng, cho dù bằng cách đổ máu, như trường hợp nhiều vị tử vì đạo đương thời, hoặc bằng những phương cách tế nhị hơn, bằng vu khống và lừa dối. Chúa Giê-xu gọi chúng ta là có phúc khi người ta vu khống cho các con đủ điều xấu xa vì Thầy. Vào những lúc khác, cuộc bách hại có thể xảy ra dưới hình thức những sự chế nhạo, cố gắng châm biếm đức tin của chúng ta và làm cho chúng ta xem ra có vẻ lố bịch. Chấp nhận hàng ngày con đường tin mừng, dù nó có thể gây khó khăn cho chúng ta, đó là sự thánh thiện.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Nếu trong bí tích rửa tội, Chúa Thánh Thần dìm chúng ta trong Chúa Kitô, thì trong bí tích thêm sức, Chúa Kitô làm cho chúng ta được tràn đầy thần khí của Ngài, bằng cách thánh hiến chúng ta thành các chứng nhân của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 23 tháng 5 vừa qua. Trong số hàng trăm đoàn hành hương hiện diện cũng có hai nhóm Việt Nam, nhóm 51 tín hữu Sydney, Australia với cha trưởng đoàn và cha linh hướng, nhóm 13 linh mục và 3 giáo dân Thái Bình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của bí tích thêm sức và vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của Kitô hữu bằng cách khai triển ý nghĩa trình thuật phúc âm Thánh Luca chương 4 viết rằng: Rồi Đức Giê-xu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Thank you. Đức Thánh Cha nói, sau các bài giáo lý về bí tích rửa tội, các ngày tiếp theo lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống này, mời gọi chúng ta suy tư về chứng tá mà thần khí dấy lên nơi các người đã được rửa tội. Bằng cách chuyển động cuộc sống của họ, mở ra cho thiện ích của những người khác. Chúa Giê-xu đã trao phó cho các môn đệ của Ngài một sứ mệnh lớn lao. Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Đây là các hình ảnh khiến nghĩ tới cung cách hành xử của chúng ta. Vì thiếu hay quá nhiều muối, khiến cho thức ăn không ngon, cũng như thiếu hay quá nhiều ánh sáng ngăn cản chúng ta trông thấy. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Chỉ có thần khí của Chúa Kitô mới có thể thực sự khiến cho chúng ta trở thành muối, trao ban hương vị và giữ cho khỏi hư thối, và trao ban ánh sáng chiếu soi thế giới. Đó là ơn chúng ta nhận được trong bí tích thêm sức, mà tôi muốn cùng anh chị em dừng lại suy tư. Gọi là thêm sức bởi vì nó xác nhận bí tích rửa tội, và củng cố ơn thánh của nó. Cũng như sức dầu thánh, từ sự kiện thần khí qua việc sức dầu Chrisma, là dầu ô liu trộn với mùi thơm đã được Đức Giám Mục Thánh hiến. Chrisma Christo, là từ quy chiếu Chúa Kitô, đấng đã được sức dầu của Thánh Thần. Tái sinh vào cuộc sống thiên linh trong bí tích rửa tội là bước đầu tiên. Cần phải có cung cách hành xử như con cái Thiên Chúa nữa. Hay đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hoạt động trong giáo hội, bằng cách lôi cuốn chúng ta vào trong sứ mệnh của Ngài trong thế giới. Việc sức dầu của Thánh Thần lo liệu cho việc ấy. Không có sức mạnh của Ngài, không có gì trong con người cả. Không có sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta không thể làm được gì. Chính thần khí trao ban cho chúng ta sức mạnh tiến lên. Như toàn cuộc sống của Chúa Giê-xu đã được linh hoạt bởi thần khí. Cũng thế, cuộc sống của giáo hội và của mọi chi thể giáo hội đều ở dưới sự hướng dẫn của cùng thần khí ấy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Được Đức Trinh Nữ thụ thai bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Giê-xu bắt đầu sứ mệnh của Ngài sau khi ra khỏi nước sông Giô-đan. Được thánh hiến bởi thần khí ngự xuống trên Ngài. Thật là đẹp. Chúa Giê-xu tự giới thiệu như thế nào? Đâu là thẻ căn cước của Chúa Giê-xu trong hội đường Nazareth? Chúng ta hãy lắng nghe Ngài làm như thế nào. Điều này thật là rõ ràng. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Chúa Giê-xu tự giới thiệu trong hội đường, mình như đấng được sức dầu, đấng đã được thần khí sức dầu. Chúa Giê-xu tràn đầy thánh thần và là suối nguồn của thần khí, được Thiên Chúa Cha hứa ban. Thực ra, buổi chiều ngày lễ vượt qua, Chúa Phục Sinh thổi hơi trên các môn đệ và nói với họ, các con hãy nhận lấy thánh thần. Và trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, sức mạnh của thần khí xuống trên các tông đồ trong hình thái ngoại thường. Đức Thánh Cha giải thích hơi thở ấy của Chúa Kitô như sau. Hơi thở của Chúa Kitô phục sinh, khiến cho phổi của giáo hội tràn đầy sự sống. Và thật vậy, miệng các môn đệ được tràn đầy thánh thần mở ra để loan báo cho tất cả mọi người các công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Đối với giáo hội, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mà chúng ta đã cử hành hôm Chúa Nhật vừa qua, là điều mà việc sức dầu của thần khí đã nhận được tại sông Giô-đan đối với Chúa Kitô. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là sự thúc đẩy truyền giáo, làm hao mòn cuộc sống cho việc thánh hóa loài người để vinh danh Thiên Chúa. Nếu trong mọi bí tích thần khí hoạt động, thì một cách đặc biệt trong bí tích thêm sức. Các tín hữu nhận được ơn Thánh Thần. Chính trong lúc sức dầu, giám mục nói lời này, hãy nhận lấy Thánh Thần được ban cho con như là ơn. Thánh Thần là ơn lớn lao của Thiên Chúa, và chúng ta tất cả đều có thần khí trong mình, thần khí ở trong tim chúng ta, trong linh hồn chúng ta. Chính thần khí hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống, để chúng ta trở nên muối đúng đắn và ánh sáng đúng đắn của loài người. Nếu trong bí tích rửa tội, Chúa Thánh Thần dìm chúng ta trong Chúa Kitô, thì trong bí tích thêm sức, Chúa Kitô làm cho chúng ta được tràn đầy thần khí của Ngài, bằng cách thánh hiến chúng ta thành các chứng nhân của Ngài, tham dự vào cùng nguyên lý sự sống và sứ mệnh theo chương trình của Thiên Chúa Cha trên trời. Chứng tá của các người đã được thêm sức biểu lộ việc nhận Thánh Thần và sự ngoan ngoãn đối với sự linh hướng sáng tạo của Ngài. Tôi tự hỏi, tại sao người ta thấy rằng chúng ta đã lãnh nhận ơn thần khí? Nếu chúng ta làm các công việc của thần khí, nếu chúng ta nói lên các lời do thần khí dạy bảo, chứng tá Kitô hệ tại chỗ chỉ làm và làm tất cả những gì thần khí Chúa Kitô xin chúng ta bằng cách ban cho chúng ta sức mạnh để chu toàn nó. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm hiện diện đến từ Pháp, Gabon, Canada và các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt các thành viên dân quân Chúa Kitô và các bạn trẻ Noilly, Saint-Aubrance và Paris. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, vùng Gan, Ireland, Ấn Độ, Philippines, Nga, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ, đặc biệt các nữ tu Felician sửa soạn họp tổng tu nghị. Ngài xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ơn thánh trên họ. Với nhiều nhóm bạn trẻ Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ giúp mọi người biết sống ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần để biết là các chứng nhân của sự thánh thiện và tình yêu thương, dấn thân cho thiện ích của tha nhân. Chào các nhóm đến từ vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần dạy cho họ biết sống khôn ngoan và chân thật như môn đệ của Chúa. Trong các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào phái đoàn của Tổ chức Trồng và Bảo vệ Rừng cây Quốc gia Ba Lan. Họ đã đem theo 100 cây sồi, nhân kỷ niệm 100 năm Ba Lan độc lập, để tặng trồng tại Italia như dấu chỉ việc bảo vệ thụ tạo. Đức Thánh Cha nói, như tôi đã viết trong thông điệp Laudato Si, thật rất cao quý nhận lấy trách nhiệm lo lắng cho thụ tạo với các hành động nhỏ bé thường ngày. Và thật là tuyệt diệu, nền giáo dục có khả năng huy động chúng ta trao ban hình thái cho một kiểu sống. Giáo dục trách nhiệm đối với môi sinh có thể khích lệ nhiều cung cách hành xử khác nhau, có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đối với môi sinh. Tất cả những điều đó là phần của óc sáng tạo, quảng đại và xứng đáng cho thấy điều tốt đẹp nhất của con người. Trong các nhóm Ukraine, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đoàn hành hương quân nhân quốc tế Lộ Đức lần thứ 60. Ngài xin Chúa chữa lành các vết thương do chiến tranh gây ra và ban hòa bình cho Ukraine. Với các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên tổng tu nghị dòng các tu huynh Thánh Tâm và các cộng sự viên Paulini, câu lạc bộ Clericus, tín hữu nhiều giáo xứ các giáo phận khác nhau. Các nhóm sinh viên học sinh trường Đức Bà Phù Hộ Roma, phân khoa kỹ sư dân sự và kỹ nghệ đại học La Sapienza Roma, và các nhân viên cứu hỏa thiện nguyện tỉnh Bondeno. Chào các người trẻ, anh chị em bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha phó thác họ cho Mẹ Thiên Chúa, và khích lệ mọi người siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ trong tháng năm, và cùng nhau khẩn nài Mẹ can thiệp. Xin Chúa ban cho giáo hội và thế giới được hòa bình và thương xót. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 23 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Vương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mất ba người thân trong vụ cháy chung cư Carina, nhưng cặp vợ chồng vẫn nấu hàng nghìn suất ăn làm cơm từ thiện là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Trong số 13 người chết ở vụ cháy chung cư Carina, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 3 năm 2018, gia đình ông bà Ngà có đến 3 người là con dâu chị Hà 24 tuổi và cháu nội con chị Hà và em trai 17 tuổi của chị Hà. Trong khi đó, chồng chị Hà là anh Nhân 30 tuổi đang điều trị trong bệnh viện do tổn thương não sau vụ cháy. Đau thương, mất mát, có những lúc vợ chồng ông Ngà chỉ muốn gục ngã. Nhưng nghĩ đến cậu con trai đang chống chọi để giành lại sự sống, họ tự nhủ mình phải mạnh mẽ để làm bờ vai nâng đỡ anh Nhân. Bà Ly, mẹ anh Nhân đã chia sẻ, cứ tỉnh dậy là nó hỏi vợ con đâu, sao không vào thăm. Tôi nói dối, đây là phòng cách ly, bác sĩ nói phải hạn chế người đến. Nó nghe rồi tiếp tục bắt bẻ, ba mẹ chụp hình, quay video hai mẹ con cô ấy cho con xem cũng được. Tôi chỉ biết ậm ừ rồi tránh đi, kẹo nước mắt lời nói của mình làm nó phát hiện ra. Rồi vợ chồng ông Ngà bà Ly quyết định lấy số tiền tiết kiệm từ xưởng sản xuất cơm cháy chà bông của gia đình để làm từ thiện. Hằng ngày họ nấu hơn 500 suất cơm chay phát cho người nghèo và cư dân chung cư Carina. Với đôi mắt lụn sâu vì mất ngủ nhiều ngày, bà Ly nói về quyết định của mình. Sau vụ cháy, nhiều cư dân chung cư Carina phải ăn bờ ở bụi. Người nào có điều kiện cũng không thể tự nấu ăn được. Tôi chỉ muốn làm điều gì đó giúp vong linh của những người đã khuất yên lòng và mong con mình được bình an. Ngày 6 tháng 4 năm 2018, họ bắt đầu công việc. 4 giờ sáng, ông Ngà dậy đi chợ, rồi chọn thức ăn tươi ngon mua về. Còn bà Ly thì tranh thủ vào bệnh viện thăm con trai. 6 giờ sáng, quán cơm bắt đầu mở cửa. Ngày đầu tiên chỉ có 2 ông bà cặm cụi làm. Ông nhặt rau, vo gạo, cắm cơm. Còn bà chuẩn bị đồ nấu, phân tách từng món một. Cả ngày luôn chân luôn tay, mồ hôi nhễ nhại, nhưng mang được những phần cơm đến cho mọi người, họ lấy làm vui. Trong những ngày ấy, biết được việc làm của vợ chồng ông bà, những người bạn đã đến phụ một tay. Bà Ly đứng bếp, những người còn lại, người lấy cơm, người vào hộp, người mang đi giao. Họ đã phát hàng ngàn suất cơm từ thiện. Căn nhà cấp 4 rộn tiếng nói, những pha chọc ghẹo nhau, như vô tình, giúp xua bớt nỗi đau mất con, mất cháu của cặp vợ chồng già. Đến giúp bạn, các bạn bà Ly bảo nhau, phải tránh nói chuyện buồn, hay nhắc đến chuyện vợ chồng anh Nhân và đứa cháu 3 tuổi mất trong vụ cháy. Bà Hà, một người bạn của bà Ly tham gia nấu cơm đã chia sẻ, bà Ly buồn nên cứ làm việc suốt ngày, rảnh một tí lại ngồi thất thiểu một góc, rồi lại lấy hình, lấy video của thằng cháu ra xem, và cứ thế cười một mình. Chúng tôi đến đây phần muốn giúp bà ấy một tay, phần muốn bà ấy có người bầu bạn. Trước khi đến, chúng tôi thống nhất phải luôn tươi cười, tìm những chuyện vui kể, tránh nhắc lại nỗi đau. 5 giờ chiều, những suất cơm cuối cùng trong ngày cũng chuyển đến tay người cần giúp đỡ. Bà Ly ngồi nghỉ ngơi, rồi tiếp tục chuẩn bị đồ cho bữa cơm ngày mai. Trong bệnh viện, sức khỏe của anh Nhân cũng khá hơn một chút. Ấy thế nhưng, điều ông Ngà và vợ lo sợ là làm sao con trai có thể đối diện với sự thật là mất vợ, mất con. tựa lưng vào vách, mắt nhìn xa xăm, bà Ly ưu tư nói, tôi sợ thằng Nhân biết sự thật sẽ sốc không chịu được. Bây giờ nó nằm viện, cả nhà ai cũng giấu, nhưng làm sao có thể che kín được mãi? Đã hơn 20 ngày con bà nằm viện, bà Ly chỉ dám đến thăm một vài lần. Bà sợ không kiểm soát được những câu nói mà trả lời câu hỏi của con ú ớ là không xong. Vì thế bà chỉ dám nhìn con từ xa và ngóng tin từ người thân, dù người mẹ ấy đã chuẩn bị hết tình huống xấu nhất và đã có cách giải thích cho con trai. Bà Hà nói thêm, người chết đã yên nghỉ, anh Nhân rồi đây sẽ tỉnh lại, nhưng nhìn vợ chồng bà Ly vật vã chịu nỗi đau và mất mát, thì thương lắm. Mỗi lần bà ấy đi thăm con về là thất thiểu, mặt buồn rười rượi, chẳng thiết tha điều gì cả. Có lúc bà ấy chỉ muốn chết đi, dành sự sống của mình cho con. Tôi chỉ mong thằng bé hồi phục sẽ hiểu nỗi đau của cha mẹ. Việc làm từ quán cơm này giúp vợ chồng bà nhẹ nhõm hơn đôi chút. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã đặt vào tâm hồn con người tiếng nói yêu thương. Ai sống bác ái yêu thương là phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương. Vợ chồng ông Ngà bà Ly tuy không biết Thiên Chúa nhưng đã thi hành tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa mà làm những việc hết sức ý nghĩa cho những người đau khổ, mặc dù chính họ cũng đang gặp nhiều khổ đau. Vợ chồng bà quả là tấm gương tuyệt vời cho những ai đang gặp đau khổ trong cuộc sống. Xin Chúa chúc lành cho gia đình ông bà. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Có hai ông bà cụ luôn sống với nhau rất vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc. Họ có một vườn dưa chuột ở phía sau nhà. Ông cụ thì xới đất trồng và chăm sóc dưa chuột, còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để tìm hiểu thêm những cách hay để làm dưa chuột muối. Ai cũng nói, đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối mang về. Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi, nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối. Rồi một ngày, ông cụ qua đời, để lại bà cụ một mình với mảnh vườn trồng dưa chuột không còn được vun xới. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và nói, chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ thay nhau trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ. Người mẹ mỉm cười, cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi. quý vị và các bạn thân mến. Thương ai thương cả đường đi. Đó có lẽ là một quy luật tâm lý quen thuộc mà chúng ta không thể phủ nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Khi ta có thiện cảm và thương mến ai, thì mọi hành vi của họ dù thế nào đi nữa cũng đều trở nên tốt đẹp trong mắt chúng ta. Vì thương một bóng hình đến bước trên lối nhỏ mà ta thương cả một quãng đường dài. Và con đường ấy dù có xa xôi gập ghềnh cũng trở nên thơ mộng và ngắn ngủi vì nó dẫn ta đến với người ta thương. Có lẽ do vậy mà hai ông bà trong câu chuyện trên đây đã yêu thương cả những niềm vui và sở thích của nhau, để rồi sở thích của người mình thương trở thành sở thích và niềm vui của chính mình. Không biết họ đã có bao nhiêu năm cùng chia sẻ niềm vui bên ruộng dưa và những hộp dưa muối, nhưng có lẽ cho đến cuối cuộc đời, việc trồng dưa và làm dưa chuột muối của cả hai ông bà mãi mãi là một bí mật tình yêu mà họ dành cho nhau. Sống trên đời, ai cũng có những mối tương quan với nhiều người khác. Tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái và họ hàng quyến thuộc, hay tương quan giữa những đồng nghiệp, bạn bè, những người quen biết và liên hệ cách này hay cách khác. Mối tương quan nào cũng cần được xây dựng và vun đắp trên nền tảng là tình thương, để tạo được sự hòa thuận trong êm ngoài ấm. Nhưng giữa những cám dỗ và ảnh hưởng của lối sống ích kỷ hôm nay, chúng ta dễ rơi vào một lối sống cá nhân, chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình và trở nên hững hờ trước những cảm xúc, ưu tư của người khác, và vô tâm cả với những người thân thuộc gần gũi nhất bên mình. Có khi nào chúng ta tự hỏi lòng, mình có sống và hy sinh cho niềm vui và quyền lợi của người yêu thương mình, hay ai đó mà mình yêu thương bao giờ chưa? Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi khám phá ra chiều sâu của tình thương, nơi mà tình thương vượt lên khỏi những cảm xúc tự nhiên, của thương thì củ ấu cũng tròn, mà hễ ghét rồi thì quả bồ hòn cũng méo, để tiến đến một nét đẹp, một nhân đức của Kitô giáo, đó chính là đức mến. Chính đức mến sẽ định hướng cho con tim của chúng ta biết sống và thể hiện tình thương của mình đối với mọi người một cách đúng đắn nhất. Như lời Thánh Phaolô đã diễn tả, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương Chúa Cha nên Chúa đã yêu cả ý định cứu độ nhân loại của Người và dành trọn cuộc đời để hoàn thành tâm nguyện ấy của Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết nhận ra Chúa nơi dung mạo của những người xung quanh, để chúng con có thể mở lòng ra cảm thông, đón nhận và yêu thương tất cả mọi người. Nhờ đó, cuộc đời chúng con sẽ trở thành một bài ca chan hòa tình yêu thương. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến nay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo Người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biến mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biến mở lòng ra.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.